นามามาฝากมาบังสุวัตกามาโนวามามาฝากมาบังสุวัตกามาโนวามามาฝากมาบังสุวัตกามา
thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám, tức là gương báo của trời người, tức là ở đây là kể những vị có tu chứng, tức là chứng nghiệm vào đạo, kế là nữa là những cái công hạnh của các ngài. Thì đây chúng ta học sơ qua cho làm cái bước ngọt của trên bước đường tu của chúng ta. Thì đây tức là bài thứ 10, tôn giả pháp giới quý chư lễ, suốt 40 năm thường ngày chẳng nằm, tranh không bước ra khỏi cảnh, những người muốn đến ý kiến sư đều không có tiếp. Tức là chúng ta học vô cái phần đầu, tức là đây là nhấn mạnh cái người xưa người ta tu hành nó khác như mình 40 năm. 40 năm sao? Đâu nói nè, 40 năm mà thường ngồi chứ chẳng có nằm. Chúng ta đọc qua cái sử, những cái đoạn sử của tức là Hiếp Tôn giả, đúng không? Hiếp Tôn giả là khi mà ngài đi xuất gia là năm đó ngài 80 tuổi rồi, mà khi mà vào trong chúng á, là đa phần mấy người trẻ cười nói ông mà già rồi đi tu nữa, sắp xuống lỗ còn đi tu. Rồi ngài mới phát nguyện sao? Ngài phát nguyện trước Phật là 3 năm, ban ngày thì đọc kinh sách mà ban đêm thì ngồi thiền, đúng 3 năm cái ngày thành tổ mình làm được, đúng không? Ở đây giờ bữa chúng rảnh mình nghiên cứu thêm cái phần mà 24 quay nghi lúc trước tôi có dạy, nhiều khi mình quên. Là người xưa mà ta coi kinh sách á, mình bây giờ mình hơi cái cơ thể mình mệt hơi yếu á, người ta ngồi cho ta cũng có nằm, mà trước khi mà cầm cái cuốn kinh á ta xá xuống cái. Mà thường thường chúng ta thấy là chẳng hạn bây giờ mình coi kinh sách thôi mà mình nằm á, là nhiều lúc mình coi một đoạn ngắn thôi cái bắt đầu mình mệt cái mình cũng ngủ. Thật ra người xưa ta rất là hay. Còn đây nghĩa là ở đây nói là ngày suốt 40 năm thường ngồi, không có ngồi suốt, tức là ngày ít gọi là lưng á, lưng không để xuống chiếu. Mà bây giờ là mình ngủ cũng được, chẳng hạn bây giờ 1 giờ cái mình ngủ tới 2 giờ cũng được 1 tiếng, đúng không? Rồi cái tới cái mình 10 giờ cái mình ngủ tới 3 giờ sáng, tức là mình vẫn còn được ngủ. Đại chúng nhớ là một cái câu chuyện chẳng hạn như là tôn giả A Na Luật, thấy không? Sự nghĩ mà các ngài mà chứng đạo là nó phải có cái công phu dồn, dồn mạnh vậy thì mới đạt đến cái kết quả. Còn đây mình tu tuy rằng là mình tu cũng có thời khóa, nhưng mà ở đây á là ý các ngài nói là cái sự tinh tấn của các ngài là khi mà các ngài chúng là bậc pháp khí á, mà những bậc tán hoa luôn chứ không phải là chuyện thường. Mà các ngài còn như thế không chỉ chúng ta, như chúng ta đó. Cho nên là người xưa ở đây là chúng ta đọc qua những cái cuốn sách này là để làm cái hình ảnh của người xưa ta tu, rồi làm cho cái mình, chẳng hạn bây giờ mình nghe như thế rồi thì mai nay cái mình ngủ cái đúng ra 2 giờ mình dậy rồi, đúng không? Nhưng mà thôi mình ngước chút xíu nó, ví dụ vậy. Chứ mình nghĩ là tôn giả pháp chí ngồi không có nằm, mà bây giờ mình nằm nó kỳ quá. Đó. Trên tu có nhưng mình đừng có dùng chữ nha. Dùng chữ là gì không? Dùng chỉ nghĩa là mặt kệ. Kệ, kệ. Chỉ đó là kệ. Chỉ này nó không phải là chỉ mà thiện đó, mà chỉ là kệ. Gọi là gì? Tét. Chỉ ngậm diệt trong bốn cái bệnh của kinh nguyên giác á, thấy không? Nhưng mà đây bây giờ mình đập lên là mình nói, ủa người xưa ta ngồi không có nằm sao mình nằm kỳ quá. À, cái vừa ra kiện cho mình thức dậy. Nó ra không? Là nó vui là quán chiếu. Quán chiếu liên tục luôn. Mình học cái đoạn sau các ngày, quán chiếu liên tục. Mà lấy cái hình ảnh người xưa. Nó thời buổi là sẽ ít lắm. Bây giờ các ngày lấy gì? Lấy hình ảnh người xưa nó tu á. Mà tổ người xưa nó làm sao? À, kêu là chuyện phu thì mình cũng là chuyện phu. Thì cái ngày luôn luôn là quán chiếu luôn liên tục. Mà toàn lấy hình ảnh người xưa thôi. Cho một hôm mà tổ báo chuyện mà lúc mà còn nhỏ mà được người mẹ mà dắt vào chùa hỏi, nhìn cái tượng Phật hỏi, mẹ mẹ cái này là cái ai vậy? Cũng chưa biết cái hình Phật nữa. Nó ông Phật á. Ủa sao ông Phật cũng giống người quá. À, con mẹ này cũng làm giống như ông Phật. Phải không? À, tức là cái tỉnh tử cái ngày nó có rồi, nó tác động. Đó cho nên là cái này là mình học để làm chi? Mình học cái này để chúng cái ngày mình đọc cũng được cái như thế. Nhưng mà đây là chúng ta đọc ra biết rằng là người xưa người ta tu, thì sao bây giờ mình cũng bắt chước mình tu theo các ngài, phải không? À, cho nên là đúng lý là 2 giờ mình dậy, mà bây giờ đập đến đây rồi 2 giờ kém thêm mình dậy cũng được, như thế là buổi sáng cũng như thế đó. Cho nên ba cái phần này là chúng ta phải hiểu. Nhưng mà nó có một cái điểm nữa là cái thân ngũ uẩn của mình nó giống như một cái đồng hồ. Người ta nói được cái đồng hồ sinh lý á. Cái đồng hồ là chẳng hạn như cái mình mà thức là 2 giờ mình dậy mình thức á, là nó lặp đi lặp lại là phải chạy nó cũng 20 năm nó mới quen dần. Còn bây giờ mình 2:30 mình dậy thì cái đồng hồ mình cứ 2:30 dậy thì nó cứ lặp đi 2:30 lặp tinh á. Còn mình ở đây thì cái mình về nhà hôm nào cái mình nghỉ phép hoặc mình đi khám bệnh cũng đúng 2:30 mình mới dậy. Hoặc là ở đây này chẳng hạn như bây giờ 3 giờ mình dậy đi, phải không? 3 giờ mình dậy mình lên đây mình tụng kinh, cái mình ngồi thiền, cái mình nghỉ thôi để đợi chúng tụng, thế nên còn 15 phút nữa mình ráng mình nướng một chút ví dụ vậy. Thì nó lặp lại cái quá trình cứ 3:15 mình dậy, 3:15 mình dậy, ngồi vậy đó. Cho nên ở trong chúng á, ở trong chúng đông á, mà cái người mà người xưa nó cái vị mà chủ sự mà khó là chúng tự nhiên nó lên, ngồi vậy đó. Cho nên ngày xưa đó, hạn đi tụi tôi đi đi làm bên cái ban giường mà hái điều á, mà chiều là bà Thượng tắm gậy ra, bà Thượng thấy còn sót 2-3 trái, bà Thượng vẽ vòng tròn. Thượng vẽ vòng tròn vậy đó. Thượng khó lắm. Bà Thượng chúc Lâm phải là dễ đâu, rất là khó. Mà chính ở với cái ngày khó thì tự nhiên mình nó hung đúc mình, mà hẳn gì mình cũng sợ cái ngày. Mà từng chút mình cũng sợ, từng chút mình sợ dừng lại tiếng. Còn nhiều lúc đó mình thấy mình dễ, mình ngủ 2:30 cũng được, 3 giờ cũng được, nó lề mề. À, bây giờ mấy đứa nhỏ mà vậy là mai này em bảo đảm được, mai này nó hết lớp 12 vô tu được, bảo đảm điều luôn. Giờ này mấy quẹt cái phạch miếng không chịu dậy ví dụ đó, phải không? Cho nên là cái con người mình ngộ lắm, nó là một cái gì mình cũng hiểu được, mà nó vận chuyển cái sự vận hành của vũ trụ. Ta cho nên ra cái phần này là khi mà chúng ta học qua cái đoạn này rồi, tự nhiên mình có cái sức tinh tấn, đúng 2 giờ buổi trưa dậy, hoặc là buổi sáng là 3 giờ, đúng 3 giờ mình dậy thì nó quen, nó lập trình nó quen rồi. Mà phải 20 năm sau nó lập trình đó, thì đến cái giờ đó là mình muốn ngủ cũng được. Hạn như tụi tôi biết là chẳng hạn như mà mình hôm nay mình thử sao mình không có đổi đồng hồ reo, mà đến giờ đó là mắt mình cũng mở chào trái, mình biết là đúng rồi gần tới giờ ngồi thiền rồi. Thực thức mình dậy là 3 giờ kém, nó lá cây một điểm đó. Cho nên ba cái đoạn này á, là người xưa ta nói là suốt 40 năm á, thường ngồi không có nằm, ngồi suốt học kinh rồi xem sách rồi tổ thiền liên tục. Nên chúng ta ráng cố gắng là khi mà chúng ta đọc sách á, cái mình ngồi đọc sách, ngồi đọc sách là có cái cuốn vở này, cái những cái câu mà pháp thoại mà hay á, cái mình ghi lại mình ghi những cái đoạn ngắn xem ra làm thật sự vì giỏi lắm, mình lục nó lại. Đó cho nên là cái phần này chúng ta phải lưu ý cái điểm khi mà chúng ta học. Chứ còn mình học mình cho qua xong này á, mình nếu mình tu rụt quá thì không nói gì. Nhưng mà đi làm các việc thật sự giảng dạy hướng dẫn rồi thì rất là cần cái điểm đó. Đó chứ sao là mình lục nó rất là khó. Đó. Còn người xưa ta tu á, ta tu đỡ mình là đây đó là chân á, không bước ra cổng. Mà bây giờ mình sao? Mình ngồi đây chứ mà mình bước qua bên Mỹ luôn, rồi điện thoại di động á, thấy không? Bây giờ mình nói bây giờ mình ngồi đây mình tiếp khách mà người về nãy giờ sáng, hay như bây giờ có một người bên Úc điện về hỏi chuyện tình hình gì đó là mình đang ở bên Úc rồi, tiếp chuyện ra. Nên cái thời này mình thấy rất là khó chứ không phải dễ, đúng không? Nên tôi nói bình đời là mình ráng cố gắng, là khi mà chúng ta chưa làm thật sự ráng tiết kiệm là đừng có xài điện thoại di động nhiều, vậy thôi. Mà khi mà ra trị bệnh thì tôi không bàn, mình đi trị bệnh là bây giờ cái thời buổi này á, mà không có cái điện thoại di động mà đi ra đường á, thì mình hẹn bác sĩ cũng được, rồi mình gọi taxi cũng được. Đúng là cái thời buổi này phải cần, nhưng mà khi ra ngồi. Còn ở trong chúng mình ráng tiết kiệm chừng nào tốt chừng đó. Mà sở dĩ mà tôi dám nói như thế là ngày xưa tôi ở với Hòa Thượng gần 20 mấy năm chưa xài điện thoại di động. Ở trên Trúc Lâm ghét lắm. Ở Trúc Lâm tôi còn nhớ là một thầy mà cũng lớn rồi đó nha, mà nhận gia đình đó mà 200 ngàn mà không nợ, Hòa Thượng bắt lên sám hối 3 ngày 200 ngàn thôi, nhận gia đình đó. Xưa là ông cho biểu tiền, mà cái thầy đó là nhận xong rồi cái 200 ngàn thôi chứ không có nhiều, bắt đầu sám hối. Cho nên lúc đó là tu chỉ là biết tu thôi, cũng biết mai này làm thật sự là cái gì, cứ học cứ tu, cứ học cứ tu. Mà đúng lý ra là ở trên đó lúc mà Hòa Thượng, ở Hòa Thượng 100 người không có biết điện thoại là gì đó. Không biết cái chuyên tu gì á. Thế mà cần cái gì không, ở nhà mà điện lên á là ông thư ký ông giữ điện thoại, ông kêu mình lên. Mà ngỡ một điều mà khi mà kêu điện thoại là mình hồi hộp, là cái chuyện, là cái chuyện mà hoặc là cha bệnh, mẹ bệnh, hoặc là người thân mất là Hòa Thượng mới cho. Còn mà chuyện thường thường là cắt luôn, không có cho tiếp. Hay như cái chuyện mà về mà ký đất, cái này kia cũng như thua rồi đó. Hồi đó là Trúc Lâm là thua hết, bỏ không hết. Mấy cái chuyện đó mà điện lại Hòa Thượng không bao giờ cho kêu. Chỉ là mà nghe cái số điện thoại là rung rồi là biết là ở nhà có sự cố, Hòa Thượng mới cho. Còn cái chuyện mà nhẹ nhẹ là thôi, không có. Chuyện không có. Đến mức độ mà chỉ có cha mẹ ruột á mà mất á mới được, còn anh ruột nha, chị ruột mà mất cũng được về luôn, khó vậy đó. Anh ruột, chị ruột mất cũng được về, dì ruột cũng được luôn, chỉ có cha mẹ ruột thôi, gọi là thầy tổ, sao không thầy bổn sư mà bị bệnh gọi là mất, nó là khó, rất là khó. Cho nên giờ như thế vậy, cho nên là khi mà Hòa Thượng tuyên bố nhập thất 2 năm là những cái vàng tụi tôi là thượng đi, tôi đi các nước làm Phật sự hết, đi các nơi hết, thành tựu hết chứ đâu có gì, thành tựu hết chứ không có bị gì hết. Mà bây giờ ra giữa mà bị mà sóng gió ba đào á, cũng nhớ lại cái ngày xưa mình tu vậy, nên vượt qua được hết, là kia một điểm. Hay lắm chứ không phải dễ đâu. Nó giống như là, nói đại khái như là Hòa Thượng giống như một cái người bác sĩ mà ông tiêm vô người mình cái kháng sinh. Khó gì nhưng mà nên chứ không phải dễ đâu, phải không? Rồi bây giờ mình thấy dễ dễ đó nhiều khi, nhưng mà cái dễ này mình lợi dụng, cái dễ lợi dụng cái thuận này mình ráng mình tu cũng tốt. Chứ mình đừng nghĩ là thuận quá rồi cái mình buông xuôi luôn là sau này không làm được gì hết, nó không có kháng thể. Này như bữa có một cái sư cô ghé thăm mình nè, có kể nè, nó chờ là sư con tưởng là dễ tu, bây giờ khó. Đi chùa nào, đi thiền viện nào cũng ở giỏi lắm là 3 tháng 4 tháng bước chạy, là do gì? Do là cổ là hồi xưa là cổ Việt Kiều, rồi cũng có chút ít tiền là về có cúng dường, cúng chùa này thiền viện này, cúng chỗ này chỗ kia, thì đến này gặp trụ trì là cười vui, mà tuổi xuất gia nó cũng vui vậy, nhưng xuất gia không có. Do là vô là cái quy chế khác, rồi ngồi thiền rồi tu tập rồi đủ hết. Rồi sở dĩ là bây giờ mà cổ không có chịu nổi là do là không có chích cái kháng thể. Tôi được cái may mắn là khi mà tôi vào, tôi làm cư sĩ là tôi vào ở nhà khách thường chiếu là tôi chích kháng thể rất là mạnh. Vào lúc đó là cỡ như là hạnh đạo chiếu không có gì hết á. Mà lúc đó là gần có 10 người, tại vì lúc đó ở trong chúng mà cái kiểu này là ông thầy đưa ra nhà khách. Mà khi mình làm cư sĩ rồi mình gặp mấy ông này đó, ngồi thiền mấy ông đạp rồi mấy ông làm đủ cho hết, nó ổ sâu mình cũng ngạc nhiên. Bởi vì lúc trước là chúng tôi đi mà được đi xuất gia là gì? Tú đang làm cơ quan, có một cái sư bà đưa tôi hồi xưa là ba cuốn sách, là tầm một hai tầm ba của hòa thượng là hồng á, Đường Xưa Mây Trắng. Cô rủi nói sao mà hình ảnh nó đẹp quá, đi khất thực rồi trang nghiêm rồi kêu phát tầm xuất gia. Mà vô rồi tôi nói ổ sao đường xưa này đường xưa mây vậy không? Đúng là nó là đường xưa mây xám, nó không còn mây trắng nữa, phải không? Nhưng mà giờ gì nhờ nhờ như thế vậy mà lên chút làm ở bình thường. Ố vô thường chiếu tôi qua hết rồi, cái này tôi qua hết rồi, qua hết, phải không? Giống như là một người mà học võ mà ông thầy mà ông không có chịu mà tập võ cái chẳng hạn, như mà muốn mà giỏi là phải ra đánh ông, mà ông đánh với ông đó thì đánh với ông mà ngon rồi thì mấy người kia thôi mình đụng cái ngã mình cũng hiểu vậy, phải không? À, cho nên là phải tới kháng thể, người tu mình vẫn có kháng thể là thua. À, đường tu mình nó dài lắm nha, nó dài vô tận mà đâu bằng thẳng đâu, đường tu mình nó bằng thẳng bảo đảm luôn. Cho bây giờ mình đừng có nói đâu xa, chẳng hạn như tôi tu lâu rồi tôi bị thị phi này kia, chắc là có nhiều người nói thầy bị ma phá, nhưng mấy cái cô mới xuất gia ai phá, mà sao cũng có người phá, phải không? Một người bị nghe có một cô vào nấu ăn xong rồi cô ra cô nói đủ chuyện hết, thôi mà thôi mình thấy thôi cũng tưởng thường. Rồi cô về xong đến cái cô thứ hai đủ con mắt giống như nó điện lại nói gì gì, cái mấy cô hiểu lầm rồi, từ cái cô này cô vào cô nấu cô nạt cô nộ rồi ông thầy tú xuống nói là vào trong thiền viện đừng có nạt có nộ, mà cũng thị phí, ví dụ đó. Chứ chẳng hạn như tôi là vậy là chắc thầy tu nhiều á, nội lực thầy thâm hậu ma phá cái này ai phá. Mà cái chuyện tu nó là như thế, cái chuyện tu là gì á đó. Hả, mà cái này mình nấu ăn cũng là Phật sự nha, hả, mà nhúng vào Phật sự là có chuyện à, lại kêu một điểm phải nhúng là bị. Nhưng cái chuyện tu mình thấy nó không phải. Hình như bây giờ mình nói chuyện á, cho nên bây giờ thức mà bây giờ kêu nó làm việc chắc nó không dám làm. Ngày sáng là xịt nước xong hết rồi cây về 9 giờ anh bắt bộ đội ngồi nghiêm. bây giờ bữa nào mà cho Hưng vô thất cho anh làm là trưởng ban giường bảo đảm hẳn chạy liền. Bây giờ anh ngồi mà liêm diêm sướng quá. Nên cái hàng thanh quan họ không dám làm thật sự. Nên cái vị này cũng vậy nè, chân không bước ra khỏi cổng. Cho mình đọc cái đoạn xa là mình thấy là ngày phát nguyện này thôi là cúng dường là cái chỗ đó. Mấy người mà yên chỗ rồi bây giờ kêu làm thật sự. Cho mình thấy 10 bước chân châu không? Hả? Vào gì? Vào cảnh giới Phật nó dễ hơn vào cảnh giới ma. Và cảnh giới ma khó lắm. Hạn như là Bồ Tát chúng chung tôn. Mà khi mà ngài bước vừa bước xuống núi là ngài lúc đó ngài tu ở trên trong kinh Bảo Tích nói là ngài tu là rầm rã trên núi là không biết bao nhiêu năm trường. Mà bởi cái thân tướng ngài quá đẹp. Cái gì vừa bước xuống núi là có một cái cô thiếu nữ cô đi ngang, cô thấy cái thân tướng này đẹp quá, cô mới phát một cái nguyện, cô nói ước gì mà cho tôi nắm tay ông thầy Tỳ Kheo này một cái thôi, tức là cái xúc dục của tôi nắm được một cái thôi là tôi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tôi phát tâm làm Phật liền. Thì đó ngài nghe ngài thấy, nghe mà nếu mà muốn nghe trong giờ phút này mà ngài không cho nắm tay là cái tâm của cô này nó phiền não. Mà chính cái phiền não đâu có khởi những cái niệm xấu, niệm ác, rồi có rớt xuống những cái đường khổ do thấy gì có đưa tay ra nắm. Đó là vào cảnh giới ma. Nhưng mà nắm là gì? Nắm nhưng mà ngài không có tác ý. Cho nên tôn giả anh em mới gặp được, mới về mách với Phật đó, nói Bồ Tát chúng nhân tôn là bị dính mắc về nữ sắc. Thì lúc này Đức Phật mới cho tập hợp đại chúng hết, mới cử tội. Cử tội xong rồi thì ngài mới nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà một người mà bị dính mắc vào sắc rồi đó thì không còn có thần thông nữa, thần thúc thông nó đứt. Phật xác nhận vừa nói vừa ngài bay như hư không. Mà khi mà vừa bay như hư không là gì? Thì qua cái phần này để tôi nói cho đại chúng biết là cái năng lực của Bồ Tát là không để, không để cho cái người mà làm những cái việc đó rớt xuống ba đường khổ. Thứ nhất là công giả Anan, thứ hai nữa là bà cô thiếu nữ. À, còn ngược lại đó, là trong kinh A Hàm đã kể lại là tôn giả Sáu là pháp công giả một cung nương á, là khi vào trong cái hang động á thì có một cái cô gái chăn bò của nằm của ngủ qua đêm. Hai vị tôn giả này vào cũng thấy cũng biết gì cũng ngủ, cũng ngủ góc này, hai vị tôn giả ngủ góc này thấy bình thường vậy thôi. Nhưng mà khi mà sáng ra thì cái cô thiếu nữ này đi ra thì đầu tóc ai mà ngủ biết rồi đó, thấy không? Đầu tóc rồi rối tung hết rồi, áo quần nó xóc xếch. Thì vừa đi ra cái là hai tôn giả dị ra, thì cái tôn giả mà cái thầy thì xưa đi khắc phục buổi sáng sớm thấy được, về nói với Phật hai vị này phạm giới. Phật nó không phải cái vị này chứng A-la-hán phạm giới nữa ông, nó không con thấy rõ ràng. Thì cuối cùng mà phỉ bán một vị tăng sao, phỉ bán hai vị thánh tăng là bị cái quả khổ là ngay tức thời, tức là trong suốt ba ngày đó bị nổi cái mụn nhọt đó, mà chết xuống địa ngục đó. Phật nó nói á, Phật nói giả như mà hai vị này là có cái tâm đại thừa, cái tâm Bồ Tát mà cứu rồi, thì ngay lúc đó mà hai vị tôn giả tại sao không biến hóa lên? Ông nói tôi phạm thôi, bây giờ tôi bay đi nha, bay cái dù thì cái vị kia đâu còn thử bán nữa, đúng không? Mà do gì? Do cái tâm của Thanh Văn không có bằng cái tâm của Bồ Tát. Là kia một cái điểm. Nói cho nên mình học ra là mình biết là tùy theo cái công hạnh mỗi người. Nói cho nên bây giờ mình nghe nói gì vậy? À, mình nghe đọc nó là chân không bước ra khỏi cổng. Ví dụ như đi. Rồi cái hôm nào cái mà làm tài xế, ví dụ nha, mình đưa ra một ví dụ cho biết, tài xế cái ở đây trúng con người bị rắn cắn hay bị trúng gió gì đó, nghe tôi phát hiện rồi chân không ra khỏi cổng, chết kệ ông, thấy không? À, thì cái đó không được. Cái này mình tu về cái con đường thiền tâm này, cái con đường đại thừa, nhưng mà ở đây ý cái này nó là mình kiệm cái thời gian ở trong chúng nhiều chừng nào tốt chừng đó, chứ không phải nói là mình xông pha. Còn đủ nhân đủ duyên thì mình cứ làm, còn mà hết duyên là thật sự cái mình lui cái mình tu. Đó là cái người giống như con thần long vậy đó. Con thần long là kiến gì, kiến thủ bất kiến vĩ, tức là thấy đầu mà không thấy đuôi. Đó là cái người mà có tâm đại thừa lớn. Thế cái hình ảnh của các ngài là khi mà đủ duyên ra làm Phật thì làm, hết duyên là lui. Cho nên mình thấy cái hình ảnh là thì sư Triệu Châu đặc biệt nhất là ngài có ba cái lối tiếp khách, phải không? Nếu mà vua chúa mà vào á thì ngài ngồi trên giường ngài tiếp khách, tức là dùng cái bộ mặt thật để mà tiếp vua chúa, tức là bậc thượng. Mà cỡ như mà ông quan đại thần á thì ngài bước xuống giường ngài tiếp. Nhưng mà cái người mà dân nghèo khổ nha, mà vào nha, ngài ra cổng ngài tiếp, gọi là ba lối tiếp khách của thiền sư Triệu Châu. Nghèo cùng khốn khổ ra tận cổng tiếp, quan đại thần thì bước xuống giường tiếp, mà ông vua thì ngồi trên giường tiếp, đó là dùng bộ mặt thật tiếp, dùng cái thể mà tiếp, còn kêu dùng cái dụng. Thì một hôm cái ông Tô Công Kha ông gửi bức thư coi được không, ông gửi bức thư đó làm sao, ông gửi bức thư nó là ngài tiếp tôi nghe là ngài phải giống như người xưa nha, đừng có làm giống như cái người mà không ra gì. Thì nhớ nha, ý nói sao, ý nói là ngài phải ngồi trên giường ngài tiếp tôi. Nhưng mà tệ lắm, ngài cũng phải bước xuống giường, ý gì đó. Mà khi mà ông đến ông rất ngạc nhiên là ngài ra tận cổng ngài đón. Đó tôi nói rồi, ngài cũng ra gì hết. Người xưa người xưa là ta ngồi trên giường hoặc là xuống giường, tôi dù gì cũng quan đại thần lớn, đúng là ngày Tô Đông Pha là làm quan lớn mà. Còn âm mà ông ra ngày cổng ông tiếp là thua rồi. Nhưng mà lúc đó là thiền sư Liễu Niên, tức là hiệu Phật Ấn này làm bài kệ, ở đây ai thuộc không, thuộc không? Triệu Châu ngày ấy thiếu khiêm nhường, ngài nói là Triệu Châu ngày ấy thiếu khiêm nhường, chẳng ra ngồi ngõ đón Triệu Vương. Đâu phải đâu gì, đâu giống kim sơn vô lượng tướng, đại thiên thế giới thảy dường thiền. Tức là ngài nói là Triệu Châu ngày xưa là thiếu khiêm nhường, Mà ngài nói là khanh ra ngồi cổng đón triệu quân tới, là ông vua triệu ông đến, cái ngồi dưới giường ngài tiếp. Rồi ngài nói sao đâu vắng về Kim Sơn, tức là Phật Phật là thiền sư Phật Ấn á, ở chùa Kim Sơn á, vô lượng tướng mà đại thiên thế giới, tức là ba cõi tam thiên đại thiên thế giới chỗ nào cũng là giường thiền hết. Tức là ý ngài thiền sư Phật Ấn là vào cảnh giới Phật và vào cảnh giới ma. Cho mình học với người xưa rồi á, có những lúc mà ở đây tôi nói cho đại chúng biết, khi mà để yêu cho mình tu là mình cứ tu ráng tu, mà khi mà đủ duyên mình làm Phật sự thì mình cứ làm, hết duyên Phật sự mình rút mình tu, thì đó là cái người gì? Đại chúng biết trong nhà thiền gọi là gì không? Cái gì không? Ta gọi là co duỗi tự tại, hấp thu mình phải biết gì đó. Cho nên có những lúc là tu bệnh chịu tu, nhưng mà mình thích làm Phật sự, mà khi làm Phật sự á mà ngắt cái duyên Phật sự đó mà chịu tu, mình chịu tu. Mà khi mà mình đang tu mà ta chưa làm Phật sự, mình chịu làm Phật sự, thì cái đó là gọi là chưa co duỗi tự tại. Nhưng mà khi mình làm Phật sự là cái người chủ sự biết là cái năng lực mình làm được, biết mà làm được cái điều đó. Và cho nên ra cái phần này chúng ta phải hiểu à. Rồi những người mà muốn ý kiến sư điều không có tiếp, tức là những người mà muốn gặp á, hàng ngày không có tiếp. Người xưa là tu thấy hay không? Còn bây giờ sao? Bây giờ tôi không những không muốn gặp mà chỉ cần là thấy lâu lâu cái bình điện thoại, lâu lắm rồi sao đến thăm người ta hết. Ví dụ vậy. Xuống là đến thăm nữa chứ. Ở đây buồn quá, sao đến thăm. Ta thấy mình tu hơi dở một chút, đúng không? Cho nên nhiều khi mình đọc qua cái này cái mình dừng bớt, dừng nhiều lắm, tôi nói dừng nhiều lắm, dừng rất là nhiều. Đó. Cho nên là tôi nói thẳng một điều luôn là cái chỗ này là đúng là cái chỗ là lý tưởng nhất cho cái người tu. Mình bớt tiếp duyên chừng nào thì tự nhiên cái năng lực mình lớn nhiều chừng đó, chứ không phải dễ đâu. Gọi là mình tiếp khách, gọi là phan duyên á, phan duyên nhiều tự nhiên mình thấy. Hay như hôm nào đó cái mình về một cái chùa nào mà nó sầm uất, Phật tử đông đúc, mà Phật tử đông đúc cũng dính dáng như mình, đúng không? Nếu mà ở đây là Phật tử hoàng mà đông đúc á thì dính dáng những người trên, ta có điều kiện ta nhận để ta xây dựng, còn mình chúng cũng dính dáng. Cho nên là nhiều khi mình nói thiệt một điều á, cực đã là có những cái mình ở đây một tháng một lần là đủ rồi, đúng không? Nên người ta nói là, nên mấy huynh đệ nó mười Phật đản đám đông bao nhiêu, không có ai đến chỗ rừng núi ai đến. Mà cái điểm này là cái may, cái phước cho cái thời mạt pháp của mình, nó chứ không phải dễ đâu. Để cho mình yên tu, mình thấy vắng gì cho mẹ rất là tốt, tu rất là ngon, yên tu. Ra cho nên bằng cái phần này là người xưa người ta rất là hay cái chỗ là cần thì kìa tiếng, mà còn cần ngày chắc ngày đóng cửa. Là chúng có coi cái cuốn sách của Hòa Thượng Làng Hồng viết á, là gì? Đúng không? Biết liên tưởng đúng này nè. Hay là tôi tập cho đại chúng biết là để sau này mình đi có điều kiện mình hướng dẫn, mình dẫn dạy á, mình liên tưởng. Cái này. Cuốn sách là gì? Biết không? Cửa gì? Cửa tùng đôi cánh gài. Đúng không? Viết là trên ngọn núi này có hai huynh đệ mà ông thầy cũng dạy đó. Mà khi mà cái người sư huynh nó xuống núi thì ông thầy ông trao cho một cây kiếm là một cái gương. Cái gương nó tên gì biết không? Hỏi coi không? Hả? Nhưng mà cái gương nó cái gì cũng hay lắm. Hỏi coi cái đó chưa? Hả? Gương gì? Mà khi mà cầm cái kiến đó mà thở vào một cái là cái người mà yêu quái nó hiện ra yêu quái, người mà quỷ nó hiện ra quỷ, người là ma nó hiện ra ma, người là chư bất giới nó hiện ra chư bất giới, ví dụ. Mà nghĩ là rồi sẵn cái kiến này làm gì? Chém. Bởi vì là hàng phục mà, hoặc gọi là hàng phục chúng ma rồi kiếm gì đó, ví dụ. Kiếm là ỷ thiên kiếm á, cầm cái ỷ thiên kiếm xuống. Rồi cái anh sư huynh nó đi khắp hết luôn, đi giang hồ mà đi khắp hết luôn. Ở đây bữa tôi có nói cho đại chúng biết cái từ giang hồ chưa? Mình đừng có dùng, mình đừng có nghĩ là giang hồ là cái người mà gọi là đâm thê chém muối, không phải nha. Ngày xưa người ta dùng hai từ giang hồ, ta ghép là giang á, là giang tây của ngài Mã Tổ, hồ tức là hồ nam của thiền sư Thạch Đầu, ghép là hai từ giang hồ, tức là muốn gặp các ngài là phải đi qua những cái con sông con suối, đi xa lắm, đi dìu vợ luôn. Mà vì tôi qua Trung Quốc mà thấy đi đến cái vùng các ngài đi bộ thôi có mấy tháng trời, thì cả năm đó mà gặp, mà giữa đường là gặp cướp nè, gặp đủ thứ trò hết, chưa chắc là đến gặp các ngài. Nhưng mà ngày xưa mấy ông thầy mà trước khi mà đi ý kiến cái ngài là phải mang trong người mà nói là một cái thân võ học như vậy đó, chứ không phải tăng thường thường đi đến gặp đâu. Ngày xưa mà trong chúng của các ngài là toàn là võ sư không, đi buồn xe nó cướp là phải phải dùng những cái chiêu số là đủ hết. À cho nên ghép hai từ gọi là giang hồ, à không phải dễ đâu. Thì các ngài cũng vậy, cái ông này ông sư huynh này ông đi khắp hết luôn, đi sông đi biển đi núi, rồi ông vào thành thị, rồi ông thầy nói là đi mấy năm, hay ba năm, hay bốn năm, hay năm năm, mười năm là về. Nhưng mà khi mà về rồi ông bắt hình lên là ông thấy là cái cửa đóng, ồ cái cửa đóng. Mà lúc mà học với ông thầy là có một cái nội công dữ không, đó bà thượng là hồng quyết rất hay, nội công dữ lắm. Ngày xưa là chỉ cần cái cửa ông tách ra một cái là cái cửa nó gạt ra, mà bây giờ ông dùng hết năng lực, dùng hết năng lực luôn mà cái cửa vẫn đứng. Có nghĩa là cái tâm mình là khi mà phan duyên rồi đó thì cái chân lý mình nó mở ra được. Hôm nào đại chúng thấy mình ngồi mình nghe điện thoại rầm rã suốt một ngày thì tự nhiên tối mình ngồi thiền cái chân lý nó không ra, chân lý nó không hiển lộ, đúng không? Rồi ông có ông sư huynh là ông xuống dưới xuống núi là ông đi tới ông phan duyên á, dùng cái kiến tới dùng cái tâm mình là phan duyên thì tự nhiên hết năng lực. Nhưng bất thình lình sao, bất thình lình thấy ông sư đệ nào không học võ công hết, không học võ công, suốt ngày làm rẫy làm vườn, trồng dưa trồng ổi trồng gì vậy chứ thôi cũng làm. Nhưng mà sao ông tắt cái đi xuống ngẹt ngay luôn. Mà khi mà cái ông sư huynh mà ông đi theo xuống rồi thì ông sư đệ nói anh nhìn xuống mặt nước một cái đi, anh nhìn đi. Mà khi mà ông nhìn cái ông la một cái ông xỉu liền, bởi vì con người ông bây giờ biến thành yêu quái, vừa lớp bụi của cuộc đời nó bị che mất. Cho nên mà đại chúng thấy là tôi khi mà tôi đi giảng dạy ở Quảng Ngãi ba ngày tôi phải chạy về cái là tôi tuôn chỗ tôi tu. Giờ tôi giảng ở miền Tây hai ngày tôi phải chạy về đây tu liền, chứ không dám ở lâu, ví dụ như. Cho nên sau này mình đi làm Phật sự các nơi mỏi mệt vậy, mình có một cái cốc mình về mình luôn về cái mình tu, cái đi làm Phật sự về mình tu, đi Phật sự tu. Đa cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Rồi là thêm sư lợi đồ chúng đánh bảo người sư vì nửa bài kệ mà quên thân mình, vì một câu Phật pháp sẵn sàng nhảy vào lửa dữ. Đó thì đây đại chúng nhớ mà nửa bài kệ nằm ở đâu? Ở đây ngài nói là người xưa là tức là trong cái thời quá khứ, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhớ lại không? Khi đó ngài làm vua trong kinh Niết Bàn đó, khi mà làm vua thì Phật pháp nó bị không còn trên cuộc đời này nữa. Ngài mới nói là bây giờ ai mà chỉ dẫn cho ngài một cái bài kệ mà nói về cái đạo lý đó, để ngài tu tập và ngài truyền bá, ngài sẵn sàng ngài làm gì cũng được. Lúc này là ông trời đối khách ông biến ra Dạ So, không nhớ động không, đập cho ngài nửa bài kệ đầu cái gì ai thử không, tu hành vô thường thị sanh diệt pháp, tức là các hành là vô thường là pháp sanh diệt. Nó còn hai câu nữa ông nói. Nó bây giờ muốn mà thuộc hai câu này nó là phải đứng từ cái núi nhảy xuống, nghe. Vì nửa bài kệ mà quên thân mình, tức là phải nhảy xuống núi để cho tan thân nát thịt thì mới được đọc tiếp. Và khi mà ngài vừa chuẩn bị nhảy xuống núi thì con quỷ già sau này đọc tiếp: sanh diệt diệt dữ tịch diệt vi lạc, có nghĩa là sanh diệt mà diệt rồi á thì tịch diệt là vui. Thì nói về cái lý á, mà ở đây chúng ta muốn mà bây giờ được cái tịch diệt á thì phá cái thân ngũ quẩn, tức là phá cái thân chấp trước. À, ở đây nói là vì nửa bài kệ mà quên thân mình, vì một câu Phật pháp sẵn sàng nhảy vào lửa dữ. À, đây cũng có một cái tích nữa, cái tích là trong thời quá khứ ngài cũng làm vua, rồi ngài cũng tha thiết ngài mong muốn một cái nửa câu Phật pháp thôi, nửa câu thôi. Thì lúc đó có một ông trời đất thích, ông cũng biết là nghĩ là sao lại làm gì, phát cái lỗ, coi được chưa? Phát cái lỗ thịt nè, bỏ cái tim vô, rồi đổ dầu đốt. Tức là khắp người phát một lỗ, là bỏ cái tim vô, đổ dầu vô đốt. Và cái thân này làm cây đèn, thì mới được nghe nửa bài kệ tiếp. Vì một câu Phật pháp thôi mà phải làm thế. Mình bây giờ sao quá trời luôn nhiều. Quá luôn đó. Nhưng mà ở đây ý tôi nói là những cái công hạnh ba la mật này muốn thành tựu quả vị vô thường là phải trải ghê vậy đó. Rồi có một chút là chúng ta phải gặp một cái điểm này. Khi mà chúng ta thấu hiểu được cái con đường Phật pháp là mình phải qua những cái nghịch cảnh nghịch duyên trong cuộc đời, chính như đốt thân, phải bệnh nè, phải đau bao tử nè, rồi phải bị nhức xương, rồi bị nhức đầu, đủ cái mình nản cái mình tu nữa là mình không có học Phật pháp được. Hiểu được cái điểm đó mới là người tu thiền, chứ không phải là vô gì rồi cái mình phát cái mình chia lửa là không được. Tôi nghĩ là trên cái chặng đường tu của mình là mình phải gặp những cái nghịch duyên nó đến. Mình đang ăn ba chén cơm thì nó quất cái đau bao tử ăn có một chén, nhiều khi mình nản liền nha. Nhưng mà phải hiểu là cái phước nghiệp mình chỉ ăn đường chén à, ráng chữa hết rồi ăn tiếp. Ba bữa là thuận giãn, có những lúc là bệnh mình uống thuốc, nhưng có những lúc bệnh không uống thuốc được là phải sám hối. Lại một điểm phải sám hối. Hồi xưa tôi biết là cái bệnh của tôi đi 3 tháng không chìm ra bệnh. 4 giờ chiều là tự nhiên là nó ngập thở, ngồi thở giống như là cá mắc cạn vậy. Người ta nói bị xỉn mà khám nó không phải xỉn, mà mình đúng là tôi không phải bị xỉn. Xỉn là nó phải là sáng bị phải không, hoặc là chưa bị. Nhưng mà đúng 4 giờ chiều là mặt trời sắp lặn là mình muốn lặn, là biết đây là bệnh nghiệp. Nên xin và thượng vào trong thoát là bắt đầu sám hối liên tục. Đó, có những bệnh là phải sám hối. Cho nên là vì một câu Phật pháp mà mình sẵn sàng để mình vượt qua những cái chướng duyên. Một câu Phật pháp, ai biết một câu Phật pháp này không? Biết không? Giờ nhiều quá mà câu Phật pháp gì? Hả? Nên mình phải hiểu cái chỗ là khi mà Thì Sư Lâm Tế đến hỏi Thì Sư Hoàng Bá đẩy Phật pháp, ngày đánh ba gậy á. Nhưng mà khi mà Thì Sư Lâm Tế ngộ rồi, ngày nói đâu có ngờ Phật pháp của Hoàng Bá ít quá. Thì ngài Đại Ngu nói hồi nãy ông nói là có lỗi hay không lỗi, mà bây giờ ông nói ít, ít nhiều là cái gì? Nói mau. Thì nói đợi gì nói mau nữa, theo vào Thì Sư Đại Ngu ba cái. Thì ý cái chỗ này đại ý Phật pháp là chỗ đó, tức là phải thanh nhập cái chỗ đại ý Phật pháp là gì. Đó là cái người tu thiền, là người khôn khéo. Thì muốn được như thế là phải làm gì? Nhảy vào lửa dữ, tức là dầu sôi lửa bỏng trong cuộc đời, chứ không phải chuyện thường đâu. Không phải là dễ đâu, mình dễ mình tu mà để mà chứng đạo thôi nó thành Phật hết, đâu có lang thang làm khách phong trần mãi. Phải không? Đó cho nên là mình là sáng cơm rồi, sáng đúng chứ, sáng đúng chưa cơm là cũng gì một câu Phật pháp. Nói thiệt chứ ngày xưa là tôi ở Thường Chiếu Trúc Lâm, tôi cũng có quan niệm là làm sao như thế nào để nắm bắt những cái quyền diệm của cuộc đời của đạo thì mình mới nương má. Thì có gì mình đến đây mình ăn cơm rồi mình tu tập, hoặc là mình làm cái việc gì đó cũng là này, cũng là cái này thôi. Thì như vậy cái bệnh tật rồi cái chướng duyên mình phải ráng mình vượt qua hết. Cái này là của mình thôi, thấy không? Tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm điều ác, tự mình làm thanh tịnh. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đúng là cái này là giao cho mình hết. Thì ông thầy ông dở ông thương mình, cái ông nói ồ thôi đi xuống bác sĩ là khám. Rồi khi mà để mình vượt qua cái ngưỡng cửa này là của mình hết. Tôi nói đại chúng một cái điều, vượt qua ngưỡng cửa này. Nên khi mà chúng ta vào đây mà có mình ngồi mình nói một cái điều là thiếu phước cũng phải, mà nó có phước thì cũng phải luôn. Chúng ta phải hiểu một cái điểm này. Nhưng mà chúng ta phải khẳng định một điều, đây là nghiệp. Nghiệp của mình ngày xưa mình gieo thì bây giờ 90 rồi, bây giờ mình vào đường tu mình gặp. Đến mức độ ngày xưa mà tôi bệnh nha, tôi bệnh là có một số thầy lớn mà chưa có hiểu bao nhiêu. Nói xong đi thì ông Hoàng Tục đi cho ông bệnh quá tu gì được. Cho nên bây giờ tôi thấy đại chúng mà bệnh này không dính dáng đến tôi. Nhưng mà đặc biệt nhất là các thầy Bảo Tú là ông ít bệnh lắm. Mà nó ngồi là nó dòm với ông là hay bị tai nạn. Là kỳ một cái điểm. Đó cho nên ngày xưa ở thường trước mà ông bị một cái là tưởng chết luôn. Kéo cái bánh xe rớt, dập cái đầu xuống, chở đến bệnh viện chuyển tưởng chết. Cái bốn sắp chết là nói trước khi chết mình cười. Mà đỡ không nổi. Nó dễ đâu. Ý tôi nói là cái điểm này là nếu mình không bệnh thì mình gặp cái nạn khác. Chứ dự đó chứ không phải dễ đâu. Gặp tai nạn, gặp là bị tham về đây tham bị té rồi bị rồi cái bình nó rớt xuống rồi ông bị dặm vô cái là phải đi rồi. Mà mỗi cái là vượt qua nó là giống như một cái bài thực tập vậy đó. Phải mình không bệnh cái này thì nó bị cái khác mà bình thản. Mà tôi có hỏi là Thượng Trúc Lâm rồi, và Thượng nó mấy chú đừng có lo, mấy chú thiếu nợ vàng trăm đồng thôi, người ta đến cái đòi là gọi là 90 đồng thôi, còn 10 đồng để cho mấy chú xài. Thế không bao giờ mình chết, muốn chết mà cũng chết. Tôi xém chết, tôi làm cho nó chết ra 2 lần đó, hiểu nói mà thiệt ra nó không chết. Mà kìa một cái điểm, người ta mới đòi hết ra mình sợ, mình cứ dấn thân dấn vào. Mà muốn được như thế là đây tôi đặt lên cho đại chúng thấy nè. Ngày xưa mà ở giỏ đường của tôi, khi mà mở ra cái giỏ đường á, khi mà vào nha, cái môn sinh mà ông vào nó học là phải nhớ 3 cái từ vào cái giỏ đường, 3 cái từ vậy được không? Thứ nhất là được không? Nhất lực là sức mạnh đó. Nhất lực nhiều lì, thứ ba mới quả thật. Anh vỡ anh giỏi cánh máy mà anh không có lực, anh không có lì, anh thua, bỏ học. Thì cái người tu của mình gì? Một là lực, của mình có lực thì phải làm gì? Lì. Không nói khác là lưu mạng á, bệnh cỡ này. Thấy không? Đó là hôm qua tôi nói chuyện một điều luôn. Cái đồng nghe nói là bệnh quá, cái tu nổi cái nản rồi, thấy cuộc đời một màu xám xịt luôn. Ráng giảng chút cho mưa lại thành lòng đỡ tối. Và tấm lòng hy sinh vì pháp của thánh hiền như thế, ta nay chưa thể xả bỏ thân mạng, để răng ngừa tâm biến nhát, đâu đáng nhắc đến. Tức là ngài nói là cái thánh hiền ngày xưa làm như thế là bây giờ ngài muốn ngài xả thân. Thì ba cái động sau là muốn là đốt thân cúng dường, ngài muốn là xả thân đi. Cho nên đại chúng thấy là bây giờ đại chúng ở đi qua Ấn Độ có cái núi gọi là Kê Túc Sơn, là trong sử ghi lại là khi mà Đức Phật nhập nước bàn để cái bình bát là cà sa trao cho Tôn giả Ca Diếp ấy dặn là ông hãy vào núi Kê Túc đợi khi nào là Bồ Tát Di Lặc ra đời. Mà khi mà Bồ Tát Di Lặc ra đời giáo hóa 3 cái chúng hội thì sau này có một số đệ tử của Bồ Tát Di Lặc vào tu rồi bắt đầu biến nhát, không có chịu tu. Tức là suốt ngày chỉ ngủ rồi chỉ ăn thôi chứ không chịu tu nữa. Thì lúc này là Bồ Tát Ca Diếp á, Tôn giả Ca Diếp á, nó cầm cái bình bát, mà khi mà ra giao phó cho Bồ Tát Di Lặc rồi mới dùng cái năng lực có phi hành. Thì lúc này vào cái thời đó là con người gọi là vượt cao đến mức độ là 84.000 thước, con người lúc đó là cao gì đó, cao 84.000 thước. Thì khi mà các vị đại đệ tử của Bồ Tát Di Lặc nói ổ con người nào mà cái thời này mà nhỏ như thế, thì Bồ Tát Di Lặc nói là đây là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây khoảng bao nhiêu năm á, là cái vị này tu về khổ hạnh 12 đầu đà, mấy ông phải nhớ kỹ. Thì lúc này đại chúng mới sanh cái tâm sanh cái tâm nhàm chán về dục, cho mới gắn rổ tu chứng quả. Thì lúc đó ngài phi hành lên lên hư không, cái ngài dùng cái quả quan tâm muội ngài đốt á. Đó thì ở đây cũng vậy nè. Đó, ở đây ngài muốn là răn nhắc cho các đệ tử ngài đốt hơn ngài xả bỏ. Cho nên đại chúng thấy em là vào cái thời mà pháp nạn năm 63 cũng như thế, là có Bồ Tát Quảng Đức đó, phải không? Nhờ ngài thu thân và tự nhiên cái thời cuộc đó tự nhiên nó mới có kết quả. Thì đây các vị Bồ Tát là ra cuộc đời cũng như thế. Tùng a san a ga mi a he a ni a ba thi ra ra tăng a tha la ni ba ma pha ma 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 wa bo sa ni a ha ti na sa ti la la bo ta bo ta
ma ma học bù lại.